Hôm nay chúng ta đi vào cái phần chánh văn Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Quý vị đi học nhớ đem theo cái bảng hoặc là đem theo sách thì theo dõi nó mới liên tục. Còn nghe giảng không mà không có đem theo cái bổn á thì đôi khi không có thấy được cái mạch lạc của nó. Thiền Nguyên Chư Thiên Tập là biên tập lời của các thiền gia nói về đạo lý nguồn cội của thiền môn, những câu văn bài kệ góp thành một bộ gồm 100 quyển để lưu lại đời sau, cho nên tóm đề tên này. Nội dung của cái tập Thiền Nguyên á, Chư Thiên tập này thì chúng ta không có được học, chúng ta chỉ học cái bài tựa thôi. Vì nguyên cái tập này thì như hôm trước đã giới thiệu là trong kỳ pháp nạn đã mất không còn. Nội dung của tập này là ghi lại lời nói của các thiền gia. Và những cái lời này không phải là những cái lời về ngọn ngành mà là về đạo lý nguồn cội của thiền môn. Bộ này có tới 100 quyển. Thiền là tiếng Ấn Độ, nói đủ là thiền na, dhyana. Trung Hoa dịch là tư duy, cũng gọi là tịnh lự, đều là lời nói chung cả định huệ. Đây là bắt đầu giải thích cái tựa của quyển sách. Trước hết là chữ thiền. Chữ thiền lấy nguyên từ tiếng Ấn Độ, là dịch ra là chữ là thiền na, cái nghĩa là tư duy hay là tịnh lự. Tư duy á, có nghĩa là suy nghĩ. Khi mà quý vị nghe định nghĩa chữ tư duy có thấy hơi lạ không? Vì khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta có suy nghĩ gì không? Có không hề? Không, cái vọng thì không nói. Còn đây là cái phương tiện tu á, mà sở dĩ dịch cái chữ tư duy á, là vì các cái pháp thiền khác vẫn dùng các cái cách quán. Và cái khi quán như vậy chính là tư duy. Cho nên trong Bát Chánh Đạo có cái phần đầu là có cái phần chánh, chánh gì? Có cái chánh tư duy. Còn chúng ta thì gần hơn với cái nghĩa thứ hai là tịnh lự. Chữ lự có nghĩa là nghĩ tính, định làm một cái việc gì đó thì gọi là lự. Và bây giờ tịnh lự tức là lắng lặng, chữ tịnh là lắng lặng tất cả những cái lo toan nghĩ tính. Thì cái chữ này nó có giống khi mình ngồi thiền không? Giống không hề? Chắc chữ này hơi giống rồi phải không? Là trong cái khi chúng ta ngồi thiền là lắng lặng những cái suy tính của mình. Cái này đối với người xuất gia thì dễ hơn người tại gia. Vì xuất gia thì mình hết chuyện để lo rồi, trăm điều là có đại chúng hết trơn. Nhưng mà quý vị tại gia cư sĩ thì còn phải có bổn phận, cho nên để mà được cái tịnh lự này cũng không có được dễ như người xuất gia. Gọi chung là định huệ. Trong nhà thiền á, cái định và huệ luôn luôn nó đi đôi. Tại vì khi mình lắng lặng những suy nghĩ thì lập tức cái tâm an định là định. Và hễ an định thì rõ ràng thường biết, gọi là huệ. Cái từ định huệ thì mình thường nghe, nhưng mà theo Tông Thiên Thai người ta lại dùng cái từ là chỉ quán để chỉ cho thiền. Thành ra khi quý vị nghe cái từ thiền chỉ quán thì cũng có nghĩa là thiền, nhưng mà nói theo cái từ của Tông Thiên Thai. Đó là giải nghĩa chữ thiền. Bây giờ tới chữ nguyên. Khi mà quý vị học cái quyển Nguồn Thiền này nè, mới thấy một cái nét đặc biệt của Ngài Tông Mật trong quyển Nguồn Thiền là Ngài rất là rành rẽ và khúc chiết. Ngài phân biệt, biện biệt nó rất là rõ. Và cái lỗi này, cái này có rơi vào cái lỗi mà tầm chương trích cú hay là những cái lỗi chia chẻ không? Mà không phải, đây là vì đây là thuốc cho cái bệnh lầm lạc của người tu. Tu mà không hiểu rõ thì cũng là tu mù. Và vì sợ người sau lầm lạc cho nên những cái giải thích trong này Ngài rất là rành rẽ để cho cái đường đi nước bước của người tu nó được rõ ràng. Nguyên là chân tánh bản giác của tất cả chúng sanh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là tâm địa. Ngộ đó gọi là huệ, tu đó gọi là định, định huệ chung gọi là thiền na. Chân tánh bản giác của tất cả chúng sanh. Chân tánh có nghĩa là cái tánh thật. Còn chữ bản giác là bản là sẵn có, vốn có. Cái tính giác, tính biết mà vốn sẵn nơi mỗi người. Gọi là thiên chân Phật ấy, là một cái ông Phật mà có sẵn. Thì đó là cái nghĩa của chữ nguyên. Nguyên là nguồn. Cái nguồn là cái nơi phát xuất tất cả. Và phát cái nơi phát xuất này chính là cái tánh thật, tánh hay biết, thật, chân thật của tất cả chúng sanh, gọi là Phật tánh và cũng gọi là tâm địa. Quý vị, mấy em có biết vì sao mà lại xài chữ tâm địa không? Địa là đất, mà sao gọi là tâm địa? À, đố em nào biết, là vì trong nhà thiền hay xài chữ tâm địa lắm. Cái này có một lần giải thích rồi. Sao hè? Như chúng ta thấy trên thực tế nè, nhà cửa đất đai, à nhà cửa cây cỏ mọi thứ nó dựng lập trên cái gì? Trên đất, phải không? Từ đất mà tất cả được dựng lập. Thì cũng vậy, muôn pháp từ một tâm mà sanh. À, cho nên người ta mới ví tâm cũng như đất hay sanh tất cả các pháp. Đó là cái nghĩa của chữ tâm địa. Và khi mình ngộ được chỗ có sẵn này nơi chính mình, chứ không phải ngộ được nơi người khác, phải không? Không phải ngộ được trong kinh, mà là thấy được mặt mày nó khi mình quay trở lại mình, thì gọi đó là huệ. Và khi mình an định được nơi chỗ đó là định. Và chung cái nghĩa định huệ này gọi là thiền na. Đây là giải thích rất là cặn kẽ. Thì chúng ta thường do cái mê chấp nhiều đời, cái mình cứ theo vọng, theo cái tình thức mình sống. Mà mình, cái chuyện mà mình sống theo vọng này nó rất là nhiều đời, nó trở thành một loại tập khí. Cái này gọi là tập khí vọng tưởng. Và khi mà dù là ngộ rồi vẫn không thể một lúc sạch hết được. Phải tu. Cái tu này chỉ là lắm sạch cái tập khí vọng tưởng thôi, nó mới đưa tới định. Và cái chữ tu này á, nó cứ nhắc hồi vậy đó, là mình khéo trong cái tu, không có thêm gì khác nữa, mà chỉ là nhớ đừng theo thôi. Tự trở về cái chỗ rỗng rang thì gọi đó là định, rồi có đủ huệ trong đó nữa. À, thành ra chúng ta thấy chỉ có chừng này thôi, mà nếu mình ứng dụng tu là cũng đủ cho suốt đời mình, phải không? Lóng lặng, không theo các vọng. Khi không theo các vọng thì hiển bày cái sẵn có của mình. Cái này hễ tâm nó rỗng rang thì nó tự bày hiện. Tánh này là cội nguồn của thiền, cho nên gọi là thiền nguyên. Cũng gọi là lý hạnh thiền na. Lý hạnh thiền na tức cội nguồn này là thiền lý, quên cả mọi nghĩ tưởng, để khế hội là thiền hạnh, nên gọi là lý hạnh.